Khuyên người niệm Phật. Tập 3. Tác giả Diệu Âm, Úc Châu. Phật lịch năm 2548, dương lịch năm 2004. Băng 1. Liên trì hải hội. Quy tắc tu học. Khai thị của Liên Tông Thập Nhất Tổ, Thiệt Hiền Đại Sư. Ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay, hằng ở trong vòng sanh tử, chưa từng được thoát ly. Khi ở cõi này, lúc thế giới khác, khi sanh thiên cảnh, lúc sống dưới nhân gian, siêu đọa trong phút giây, xuống lên ngàn muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi rồi chiều lại, âm ti nay thoát bỗng mai vào. Lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt lìa, nuốt sắc nóng dầu sôi, ruột gan rã cháy. Khóc than trong lửa, rên xiết trong băng, muôn lần sống chết nội ngày đêm, giây phút khổ đau trong thế kỷ. Lúc ấy dù biết tội khổ, nhưng ăn năn sao kịp. Đến khi ra khỏi, vội liền quên mất, vẫn tạo tội như thường. Tâm không hằng như lữ khách rủi dông, thân chẳng định giường cửa nhà thay đổi. Cát bụi cõi đại thiên không tính nổi số thân luân chuyển. Nước đầy trong bốn biển chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly. Nếu không có lời Phật nói, thì việc này ai thấy ai nghe? Ví như chẳng xem kinh, lý ấy đâu hay đâu biết. Thẳng hoặc luyến mê như trước, chỉnh e y cũ luân hồi, rồi ra trăm kiếp nghìn sanh, khó hồi một lầm trăm lẫn. Giờ tốt vội qua mà chẳng lại, thân người dễ mất nhưng khó tìm. Âm cảnh mịt mờ, xót nỗi biệt ly dài đặc, tam đồ ác báo, thương cho thống khổ ai thay. Vậy nên phải dứt nguồn sanh tử, cạn bể dục si, độ thoát mình người, đồng lên giác ngạn. Muôn đời siêu đọa, duy ở kiếp này, không bê trễ được. Giác nhi bất mê, chánh nhi bất tà, tịnh nhi bất nhiễm. Lời giới thiệu. Hòa thượng Thích Thiện Huệ. Lời tâm sự của một độc giả. Tôi là một độc giả hâm mộ quyển Khuyên Người Niệm Phật của tác giả Diệu Âm, quyển sách mà đối với tôi thật vô cùng quý báu. Quyển sách đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi xin chân thành cảm tạ tác giả, người đã cho tôi sự nhận thức sâu sắc về lý đạo nhiệm màu, vạch cho tôi một hướng đi chính xác, nhanh chóng đến bờ giải thoát. Khuyên Người Niệm Phật, lời văn giản dị, gần gũi, cô đọng, chân thành, cảm động, sao mà thân thương trìu mến quá. Tôi đã đọc nhiều lần quyển 1 và 2, và đang háo hức chờ đợi quyển 3. Tôi say mê đọc từng chữ, từng hàng, rồi lại từng trang. Tôi cố nén nhẹ hơi thở để không bật thành tiếng khóc, nhưng sao lòng tôi cứ bồi hồi rung động và cảm giác dường như có vị mặn. Vâng, tôi đã khóc. Thật sự tôi đã khóc. Khóc cho sự mê lầm lạc lối của mình. Tự bấy lâu nay rong ruổi trên đường đời, mưu cầu tiền tài danh vọng, cố đuổi theo những ảo ảnh xa vời không thực, đâu biết rằng đời là giả tạm vô thường. Khóc cho sự ngỡ ngàng tiếc nuối, gần 40 tuổi đời mới hiểu đạo, lòng tự nhủ phải chi mình biết Phật Pháp sớm hơn. Khóc vì quá vui mừng, sung sướng khi biết pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc quốc, biết được niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, là điều chắc chắn không hề sai lệch. Quả thật đúng như vậy. Pháp môn tịnh độ dễ tu, dễ chứng, rộng độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi, chỉ cần tuân thủ tín hạnh nguyện thì một phàm phu đầy nghiệp chướng như tôi cũng được đới nghiệp vãng sanh, được dự phần ở Liên Trì Hải Hội. Ôi pháp môn thù thắng siêu việt quá, A Di Đà Phật đại từ đại bi quá, thế mà xưa nay tôi nào hay nào biết, tôi không có kiến thức sâu rộng về Phật pháp. Vả lại, vốn bản tánh ngu muội độn căn, tôi không dám nghĩ tưởng những gì cao siêu, và thời gian không còn chờ đợi, cũng như cái chết không tha thứ cho tôi, vì nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Thôi thì, kinh điển chưa học không cần học, luật luận chưa xem không cần xem, chỉ thành tâm tin tưởng, dốc lòng niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sanh cực lạc quốc. A Di Đà Phật, con cũng là một chúng sanh đầy tội lỗi, vừa mới hồi đầu thức tỉnh, con đang lễ phục dưới chân Ngài, thành tâm sám hối và kính xin Ngài từ bi ban cho con một ân huệ, nguyện cầu cho pháp giới chúng sanh luôn nghĩ tưởng A Di Đà Phật, xưng niệm A Di Đà Phật, phát nguyện cầu vãng sanh cực lạc quốc, chóng thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Một độc giả Úc Châu. Thưa chú Diệu Âm, cháu có lời tâm sự này gửi đến chú, nhờ chú đăng vào sách để chia sẻ cùng chư vị độc giả. Kính mong. Ghi chú, chúng tôi xin chép lại trọn vẹn lời tâm sự của một vị không có để tên gửi đến yêu cầu đăng vào tập Khuyên Người Niệm Phật. Sau lời tâm sự, người viết lá thư còn viết thêm 4 câu thơ rồi đóng khung tương tự như trên. Nếu biết trước đời là bể khổ, là vô thường mộng huyễn phù du, thì trần gian hề đến làm chi, cầu giải thoát Tây Phương Cực Lạc. Liên Trì Hải Hội. Đôi lời trần bạch. Bộ sách Khuyên Người Niệm Phật vô tình mà xuất hiện, ngay cả chính Diệu Âm tôi trước đây cũng chưa nghĩ tới. Hôm nay mượn lá thư này, tôi xin trần bạch lên cùng chư vị hữu duyên một vài nhân duyên thật tình cờ mà chúng ta đã kết duyên với nhau, cùng khuyến tấn nhau tu học, cùng niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh cực lạc, cùng viên thành Phật đạo. Phật pháp thầm thâm vi diệu, tôi chưa thâm ngộ vào lý đạo, nhưng tôi có một niềm tin vững mạnh vào pháp môn tịnh độ, sẽ đưa tất cả những người chí thành niệm Phật được vãng sanh cực lạc. Dựa vào niềm tin đó, cộng với lòng thành, tôi viết những lời thư mang nặng tình cảm cá nhân đến cha mẹ, anh chị em, thân thuộc, bằng hữu, để khuyên nhau tu hành cầu thoát ly tam giới. Lời khuyên này vô tình đã thành ra bộ Khuyên Người Niệm Phật. Hôm nay đã hoàn mãn tập Khuyên Người Niệm Phật 3. Diệu Âm xin được phép gác bút tịnh tu. Đầu tiên, tôi xin được thành kính tri ân, cảm niệm những tấm thịnh tình ủng hộ, khuyến khích. Đặc biệt có một vị lão pháp sư rất từ bi, thầy Thích Thiện Huệ, luôn luôn sát bên cạnh khuyến tấn, nâng đỡ, an ủi, chỉ giáo. Thật là may mắn cho tôi trong đời này được gặp Ngài. Nhờ Ngài mà tôi biết thêm được sự quý hóa của lòng người. Xin cho con được thành tâm cảm niệm và tri ân đến Thầy. Sự hỗ trợ tận tình của chư vị đã giúp cho cái phát nguyện tâm nhỏ bé này được hoàn thành. Nếu việc làm này có chút ít công đức nào, nguyện xin hồi hướng cho pháp giới hữu tình được lợi lạc, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát. Xin hồi hướng công đức đến chư vị, cầu cho tất cả chư vị đều viên mãn thành tựu thiện nguyện cao quý trong một đời, vãng sanh thành Phật. Đúng ra, lời khuyên người niệm Phật chưa kết thúc ở đây. Theo nghi lễ, có hỏi phải có trả lời. Tôi đã dự định sẽ gói ghém những gì còn muốn nói thêm một số thư nữa, để góp ý kiến được rõ ràng hơn cho những đạo hữu, hoặc những vấn đề từ gia đình, anh chị em thân thuộc gửi tới mà chưa hồi thư được. Tuy nhiên, khi kiểm lại tập sách đã quá dày, thật không biết cách nào ghép thêm, thôi thì đành tùy duyên vậy. Hơn nữa, có những lời khai thị hoặc hướng dẫn của các vị tổ sư, đại đức khá quan trọng, rất cần thiết, đúng ra phải được phụ đính vào trong tập 2. Nhưng vì tập 2 cũng quá dày, cho nên phải lưu lại trong tập 3. Cộng chung tất cả lại, nếu xem kỹ để thực hành thì cũng tạm gọi là đầy đủ. Phật pháp thâm quảng vô biên, muốn bàn thì bàn hoài cũng không bao giờ hết. Bên cạnh đó, khả năng của tôi thật sự còn quá giới hạn. Tuổi đời không còn trẻ, trí óc thì càng ngày càng dễ lãng quên. Nghĩ đến chuyện vô thường tấn tốc mà nhiều lúc tôi phải giật mình đổ mồ hôi, mong muốn sớm được có ngày chuyên tâm niệm Phật. Một số những câu hỏi có liên hệ đến những lời thư đã có sẵn, xin quý vị hãy lấy đó làm sự góp ý riêng. Những lời thư này chỉ là những điều gần gũi, giúp cho người sơ học cái căn bản để phát được tính tâm, khởi sự hạ thủ công phu tu tập mà thôi, chứ không có gì là xa vời cả. Việc sanh tử vẫn là đại sự. Chính như Diệu Âm đây, trước sau vẫn chỉ muốn một đường đi, một cách tu, là quyết lòng tin tưởng, chí thành niệm Phật, cầu xin vãng sanh tịnh độ, chứ không dám mong tới chỗ đạt lý. Đây là lời nói thành thật. Những lời khuyên người niệm Phật xuất hiện chỉ vì một sự tình cờ, bắt nguồn từ lòng muốn báo đền chữ hiếu với cha mẹ mà thôi. Cho nên xin chư vị đạo hữu hiểu cho rằng đây chỉ là lời khuyên, chứ không phải là lời pháp. Vì sự nhiệt thành mà khuyến tu, chắc chắn không tránh khỏi sự sơ suất. Kính mong chư tôn phẩm, chư vị đồng tu, Phật tử tha thứ cho. Diệu Âm tôi thành tâm đa tạ. Ví dụ như khi ấn tống tập 1, đầu tiên tôi cũng hơi ngỡ ngàng, vì đây toàn là những lá thư tình cảm riêng tư. Nhưng vì có lời khuyến khích, tôi chỉ coi sơ rồi giao hầu như trọn vẹn cho các vị phát tâm tự làm lấy. Khi in xong mới phát hiện có một số lỗi lầm về chấm phết câu, nét chữ quá nhỏ, một vài điều quá riêng tư, không phù hợp lắm đối với đại chúng. Có một lỗi quan trọng khác, như trong lời thư số 17 viết cho cha mẹ, tôi nhắc lại một lời nói của Ngài Tịnh Không: địa ngục môn tiền tăng đạo đa. Có lẽ đây là ngạn ngữ dân gian, mà tôi lại nhớ lầm là trong kinh Phật. Hơn nữa, lời này là của một vị hòa thượng nhắc nhở tăng chúng với tư cách của một cư sĩ. Đúng ra tôi không nên nhắc tới. Sự sơ suất này làm cho tôi cảm thấy thật tội lỗi, xin thành tâm sám hối. Phật dạy: y ý bất y ngữ. Xin chư vị mở rộng tâm lượng, lấy ý bỏ lời mà tha thứ cho. Chúng tôi sẽ tu chính lại những điều sơ suất này và tái ấn tống tập đó, để cho tâm nguyện khuyên người niệm Phật được tốt hơn. Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Phật dạy rằng tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Thì hỏi rằng, ta làm bất cứ chuyện gì mà có thể tránh cho khỏi nghiệp chướng? Nghiệp chướng từ đâu? Sơ suất. Vì thế chúng ta cần phải biết sợ sự sơ suất mà luôn luôn tự kiểm điểm bản thân lại mới được. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Phật lại dạy rằng dù cho người phạm tội đến ngũ nghịch thập ác, phải bị đọa địa ngục A Tỳ, nhưng nếu biết thành tâm sám hối tội lỗi, niệm Phật cầu tịnh độ, khi lâm chung niệm được 10 niệm vẫn được đới nghiệp vãng sanh, cũng như viên chứng tam bất thối, một đời viên mãn thành Phật. Như vậy, người có tâm đạo không phải nhìn thấy chướng ngại mà bỏ sự phát bồ đề tâm. Nhưng điều quan trọng chính là chúng ta phải biết phản tỉnh kịp thời để sám hối, để sửa chữa, thì tâm nguyện bồ đề càng ngày càng được viên mãn hơn. khuyên người tu hành là một đại thiện hạnh được chư Phật, chư Tổ khuyến khích. Lấy công đức này hồi hướng về Tây Phương để cầu sanh cực lạc thì mình được vãng sanh về. Sẵn đây, Diệu Âm xin nói một đôi lời tâm sự nhỏ, có lẽ cũng khá hay. Đây là một kinh nghiệm xin được chia sẻ cùng chư vị đạo hữu, nhất là những vị có tâm nguyện phục vụ xã hội, cứu giúp chúng sanh. Khi thấy được niệm Phật là con đường có thể thành đạo trong một đời này, trước bàn thờ Phật, tôi đã chân thành phát lên lời nguyện, quyết tâm hướng dẫn và giúp cho song thân niệm Phật. Sự phát tâm của tôi khởi đầu rất đơn giản, là cố gắng giúp cho cha mẹ phát khởi lòng tin, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, rồi những chuyện khác từ từ tính sau. Lời phát nguyện này bắt nguồn từ tam phúc, là tịnh nghiệp chánh nhân của mười phương ba đời chư Phật. Một câu đầu là hiếu dưỡng phụ mẫu, và một câu cuối khuyến tấn hành giả, đã làm căn bản cho tôi đi. Nhìn về quá khứ, hơn nửa cuộc đời tôi chỉ biết đi học, lập gia đình rồi đi xa, mà quên mất sự hiếu dưỡng phụ mẫu. Nay gặp được Phật Pháp mới thấy lỗi lầm của mình quá lớn, nên liền phát tâm đền đáp công ơn sanh thành. Việc làm này được vợ con ủng hộ, anh chị em tán thành. Nhưng song song đó cũng có khá nhiều thử thách, đôi lúc cũng khá đắng cay. Nhưng vì thương cha mẹ, tôi không dám bỏ cuộc giữa đường, mà lặng lẽ âm thầm quyết tâm tìm mọi cách để hoàn thành tâm nguyện trọn hiếu làm con. Hằng ngày tôi thường quỳ trước bàn thờ Phật, cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thiên hộ pháp gia trì. Thực hiện được lời phát nguyện, có thể nói rằng Ấn Quang Đại Sư là một mẫu mực quý hóa nhất cho tôi nương theo. Ngay chính những lá thư của Ngài gửi cho đồng tu cũng là một gợi ý khá hay, là chỗ nương dựa rất tốt. Những lời khai thị chỉ dạy của Ngài đều thiết thực, cụ thể, giúp cho tôi hiểu rõ ràng rằng tu hành là phải từ trong sinh hoạt cụ thể hàng ngày mà xây dựng nên, chứ không ở đâu xa cả. Ngài dạy, người niệm Phật nên khuyên cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bà con, bạn bè cùng niệm Phật. Chúng ta đã tìm được con đường giải thoát thì nỡ nào để cho người thân bị chìm trong bể khổ sông mê. Hơn nữa, khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tức là tạo dựng kẻ phàm phu thành bậc chánh giác. Công đức này thật vô lượng vô biên. Nếu đem công đức ấy hồi hướng cầu vãng sanh thì quyết định thành Phật đạo không sai. Lời khai thị này là ngọn đuốc thật sáng, soi suốt con đường cho Diệu Âm đi. Khuyên người niệm Phật là một sự phát bồ đề tâm chân chính, là dễ làm. Với hạng hạ căn độn trí, ngoài cách này ra tôi không biết còn cách nào khác hơn để trả tròn đạo hiếu. Một công hai chuyện, hai chuyện đều hỗ trợ cho việc vãng sanh, và có lẽ việc này ai cũng có thể làm được. Chính vì thế, khi cơ duyên đưa đến, tôi liền chuyển sự khuyên cha mẹ niệm Phật thành ra khuyên người niệm Phật. Mình niệm Phật thì quyết lòng cầu xin vãng sanh, mình khuyên người niệm Phật thì cũng quyết lòng khuyên để người được vãng sanh. Nhưng người có nghe theo hay không, đồng lòng hay chống đối thì hoàn toàn xin tùy thuận theo thiện căn phước đức cá nhân, tùy duyên chứ không phan duyên. Như vậy thì tâm của ta vẫn an nhiên tự tại, vừa làm chuyện công đức giúp người, vừa để tự cứu chính ta, thật là lợi người lợi ta. Tuy nhiên, dù là làm việc thiện, chúng ta cũng cần cẩn thận. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói, quên phát bồ đề tâm mà tu hành các thiện pháp, gọi là hành động của ma. Lời này thấm thía lắm, tinh tế lắm. Theo lời Phật dạy, quý vị muốn làm một việc thiện lành nào thì xin hãy phát cái tâm nguyện trước rồi mới làm, chứ đừng nên làm việc thiện trước mà quên phát nguyện tâm. Nhờ thế mới giúp ta tránh khỏi những chướng ngại bất chợt xảy đến mà sanh ra phiền não. Bỏ tu hành thì mình bị đọa lạc. Thấy cha mẹ có thể bị nạn mà không tìm cách cứu giúp thì bất hiếu. Thấy chúng sanh khổ đau mà không thương hại thì thiếu từ bi. Làm việc thiện lành bị người ta chê cười mà sanh ra phiền não, đó là vì chính ta thiếu định lực. Phật dạy, quên phát bồ đề tâm mà tu hành các thiện pháp gọi là hành động của ma. Xét cho kỹ mới thấy lời Phật nói đều là chân lý. Quên phát mà Phật còn nói như vậy, huống chi là ta không phát. Tại sao bị phiền não vậy? Thưa rằng, chính vì ta chưa phát tâm nguyện chân chính. Phát tâm nguyện bồ đề là xác lập lý tưởng. Nhờ có lý tưởng mà ta khỏi bị lung lay ý chí. Theo kinh Đại Tập của Phật thì thời này đã rơi vào giai đoạn đấu tranh kiên cố của thời mạt pháp. Người chạy theo trần cảnh thì nhiều, người đạo đức thì ít. Người lo tu hành để giải thoát thì lại càng ít hơn. Vậy thì khi gặp một người có tu hành hoặc mới biết tu, ta cần quý mến, kính trọng và nâng đỡ họ lên. Nên nhớ rằng tu là tu sửa, người tu hành là người đang sửa sai, sửa dần để mỗi ngày mỗi tốt hơn, chứ không phải tu là thành thánh liền. Lục Tổ Thiền Tông Huệ Năng dạy, nếu là người chân tu thì không nhìn thấy lỗi của kẻ khác. Vậy thì nếu ta biết tu thì hãy cố gắng trợ giúp, dìu dắt, thương yêu, chỉ giáo cho nhau cùng tu, cùng niệm Phật để cùng được giải thoát. Đây là tâm hạnh đáng quý nhất để đối trị với thời mạt pháp vậy. Điều cuối cùng, Diệu Âm cũng xin thành tâm sám hối hoặc xin được tha thứ mấy điều dưới đây. Trong những lời thư này chắc chắn không thể tránh khỏi điều sơ suất, hoặc do ngu dại, hoặc đánh máy sai, hoặc vì lý do nào khác, xin chư vị tôn phẩm đồng tu Phật tử tha thứ chỉ giáo cho, thành tâm cảm tạ. Nếu có lời sơ ý nào xúc phạm đến đoàn thể, đạo tràng, cá nhân vân vân thì đây là do sự hiểu biết quá cạn của Diệu Âm chứ không phải cố ý. Diệu Âm suốt những năm tháng qua thường ít nghiên cứu, ít tiếp xúc rộng rãi, cho nên sự việc này cũng dễ sơ ý mắc phải. Nhiều lúc vì quá nhiệt tâm khuyên người tu hành, có thể Diệu Âm có những lời thư hơi cứng rắn, thiếu ý tứ, gây phiền não đến người đọc. Cũng còn một số thư và câu hỏi khác nhưng Diệu Âm chưa trả lời riêng được vì không đủ thời gian để hồi thư. Xin quý đạo hữu tha thứ, Diệu Âm chân thành xin lỗi. Ngoài những vấn đề trên, nếu còn gì khác, tất cả đều xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Bồ Tát Giới, Diệu Âm, Úc Châu. Lời phát nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử pháp danh Diệu Âm thành tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, biến pháp giới chư Phật, chư Bồ Tát, tôn pháp hiền thánh tăng. Bắt đầu từ hôm nay, con xin phát nguyện. Một, nguyện vì tất cả chúng sanh muôn loài trong đời này và vô lượng kiếp trước đã bị con giết hại, hoặc để ăn thịt, hoặc vô tình, hoặc cố ý, hoặc để vui chơi vì lịch đại kiếp số oán thân trái chủ. Vì tất cả những sai phạm xuất phát từ thân khẩu ý đã tạo nên nghiệp chướng sâu nặng, tất cả con đều xin thành tâm sám hối. Từ nay về sau quyết lòng tu sửa ba nghiệp, không dám tái phạm lỗi lầm, không chống đối bất cứ một ai. 2. Nguyện tuân giữ ngũ giới thập thiện, hành theo Bồ Tát đạo, sống đời thiện lành hiếu hạnh. Mỗi ngày lễ bái không dưới 700 lễ, nhất tâm hệ niệm A Di Đà Phật, tích công lũy đức, hồi hướng cho mười phương pháp giới chúng sanh, cầu cho thế giới thái bình, chúng sanh đều được độ thoát. 3. Nguyện phát tâm khuyên người niệm Phật. Nguyện người hữu duyên tiếp xúc được lời khuyên đều phát lòng tin tưởng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, và sau cùng đều được viên mãn ý nguyện, vãng sanh cực lạc. 4. Nguyện vì khổ nạn của tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, xin phát nguyện vãng sanh cực lạc, sớm ngộ vô sanh, thành đạo vô thượng, độ vô biên chúng sanh vãng sanh Tây Phương, viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu âm phát nguyện. Lời khuyên đồng tu ở An Thái. Tâm chí thành, chí kính. Kính gửi quý đạo hữu niệm Phật đường An Thái và Như Ngọc. Hôm trước có nhận được một số hình chụp quý bác và anh chị em đang niệm Phật. Những tấm hình này quý lắm, một kỷ niệm thật thân thương. Nhìn thấy quý đạo hữu tinh tấn tu hành, ai cũng phải khen. Với một niệm Phật đường nho nhỏ, phương tiện thì eo hẹp, nhưng thấy mọi người đều có sắc diện nghiêm trang, kính cẩn, tay chuỗi, tay chấp, chí tâm niệm Phật, thật là cảm phục. Trong những thư trước viết cho Như Ngọc, cho quý bác, hôm nay xin viết về thăm chị Sáu, anh Ba, anh Hai, vân vân. Nói chung, Diệu âm này không dám quên một người nào hết, chỉ vì đồng tu nhiều quá không thể nào viết đến từng người. Chắc rằng tất cả quý anh chị em hoan hỷ về chuyện này. Nhìn vào hình, thấy ai cũng thành kính tu tập, đây là điều quý hóa. Tu hành muốn có được sự thành tựu thì không gì hơn là tâm chí thành, chí kính. Một lòng chí kính, một đời thành tựu. Đây là huấn thị của chư tổ sư đại đức. Phật tại tâm. Nếu chân tâm của chúng ta là Phật thì ta phải thành kính Phật. Nói cách khác, thành kính Phật là ta đang trở về với chân tâm, không thành kính Phật là ta đang quay lưng với chân tâm, xa lìa bổn tánh. Trở về chân tâm là nhân, một lòng thành kính là quả. Một lòng thành kính là nhân, một đời thành tựu là quả. Học Phật là hành trình trở về chính cái chân tâm của mình. Ta sẽ đắc chính cái chân tâm của mình. Ta có cái chân tâm này là Phật. Nhưng chân tâm của chúng ta bị vô minh, phiền não, nghiệp chướng che lấp quá lâu. Giờ đây muốn trở về, lấy lại những gì của chính mình, nhưng tự ta không đủ khả năng đột phá. Cho nên một lòng thành kính chư Phật là hành động chính xác và cần thiết. Một là để tâm ta luôn luôn có Phật, hai là quang minh chư Phật sẽ chiếu đến gia trì cho ta, nội ngoại tương hợp để phá vỡ vô minh nghiệp chướng. Chính vì thế mà pháp môn niệm Phật được gọi là pháp nhị lực. Lực của ta hợp với lực của Phật, cứu một chúng sanh tội chướng sâu nặng như chúng ta một đời thoát ly sanh tử luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật. Pháp Phật đối với ta có nhiệm màu, có linh nghiệm hay không, chính là ta có tâm chí thành, chí kính hay không. Tâm chí thành, chí kính tự nó tạo ra công đức. Chư tổ dạy, một phần thành kính được một phần công đức, mười phần thành kính được mười phần công đức. Nhất thiết phải có tâm thành kính mới thâm nhập vào Phật đạo, mới khai ngộ được chân tánh. Người không có tâm thành kính Phật Bồ Tát thì dù cho có thông minh tài cao, là trượng phu quân tử hay anh hùng hào kiệt, thì nhiều lắm cũng chỉ là sự thành công trong thiện pháp của thế gian mà thôi. Nghĩa là đường thiện có thể đi, nhưng luân hồi sanh tử chắc chắn khó thoát khỏi. Tại sao vậy? Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Tâm không thành kính Phật thì trong tâm không có Phật. Xa lìa Phật là xa lìa chân tâm, xa lìa chân tâm thì sống với cái vọng tâm. Đã sống với vọng tâm thì phải theo vọng tâm để chịu sanh diệt vô thường. Trong kinh, Phật dạy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người con Phật mà không nghe lời Phật, không chịu niệm Phật, không thèm cầu sanh tịnh độ, thì rõ ràng trong tâm đã có ý đề kháng với Phật. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm đã có sức đề kháng thì không thể tiếp nhận Phật lực gia trì. Chính vì vậy mà họ tự đi theo con đường tự lực tu chứng. Nếu đủ lực thì kiến tánh tức khắc thành Phật, còn không thì vô lượng A Tăng kỳ kiếp thời gian phải chịu sanh tử luân hồi là chuyện thường tình đối với một chúng sanh muốn tự tu thành Phật vậy. Trên đường tu hành, nếu ta vẫn thường gặp được những người chủ trương không niệm Phật, đây là chuyện rất thông thường, chứ không có gì đặc biệt. Pháp môn vô hữu cao hạ, học pháp Phật thì trước sau gì cũng thành Phật, nhưng sự khó dễ và thời gian thành tựu chắc chắn có khác. Nếu thực sự là người thượng căn thượng trí thì tự lực chứng đắc có thể đúng, còn người bình thường mà theo con đường đó thì quả thật không đơn giản. Biết rằng quá khó mà vẫn quyết tâm đi, thành thực mà nói, đây là những người có chí khí kiên cường, nghị lực tuyệt luân, tâm đạo cao cả, thật sự ta phải kính phục. Kính quý đạo hữu đồng tu, chắc quý anh chị em đã biết qua tổng quát về sự hộ niệm và sự hộ niệm liên quan đến con cháu trong gia đình. Nghe được tin quý cô bác và anh chị em phát tâm đi hộ niệm cho bất cứ ai cần đến, đây là một tâm nguyện to lớn, là một sự phát tâm bồ đề cứu độ chúng sanh rất quý hóa của người tu hành. Đúng ra hôm nay chúng ta nên bàn thêm một ít chi tiết về ban hộ niệm cần làm gì, hầu góp một vài ý kiến cụ thể khi hộ niệm. Nhưng vừa rồi như Ngọc có nói, quý cô bác và anh chị có nêu ra một số vấn đề khá tế nhị. Do đó, thư này thay vì tiếp tục bàn về hộ niệm, chúng ta nên chuyển đề tài bàn về những vấn đề tế nhị đó. Những câu hỏi nêu ra trong thư nhìn thì thấy đơn giản, nhưng lại rất khó thẳng thắn trả lời. Không bàn đến thì tâm không yên, còn bàn đến thì sợ rằng có thể sinh ra hiểu lầm. Thôi thì với một số vấn đề đặc biệt này, chúng ta nên bàn chung, chứ không nên đi quá sâu vào vậy. Xin quý đạo hữu nhớ rằng, trong thời mạt pháp này, tu hành rất khó, rất nhiều chướng ngại. Chướng ngại từ thế lực bên ngoài, chướng ngại từ trong tâm của mỗi chúng ta, hoàn cảnh, môi trường, xã hội, tập quán, tư tưởng, cách sống, vân vân, đều có thể là đối tượng làm chướng ngại tâm đạo của người tu hành. Nói chung, đây là thời đại của sự ô nhiễm sinh thái, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm hoàn cảnh sống. Tất cả đang tạo khó khăn trên bước đường tu tập. Trong Kinh Đại Tập, Phật dạy rằng, Phật giáo sẽ biến chuyển qua năm thời kỳ, giải thoát, thiền định, đa văn, tháp tự, đấu tranh, thì hiện giờ là đang ở trong thời kỳ tranh đấu kiên cường. Phật Pháp là Pháp cứu khổ chúng sanh, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, là đại chánh Pháp để giải thoát chúng sanh, thì đáng lẽ nó phải trường tồn trên thế gian. Nhưng Phật nói, Phật Pháp chỉ lưu trụ thế gian 12.000 năm, nghĩa là còn khoảng 9.000 năm nữa thì đến thời diệt Pháp, lúc đó không còn Pháp Phật hiện hữu trên thế gian này, cho đến khi Di Lặc Tôn Phật hạ thế, trong khoảng gần 600 triệu năm sau. Nguyên nhân nói chung chính là vì sự ô nhiễm này. Trong 12.000 năm thì thời kỳ giải thoát và thiền định thuộc thời chánh pháp 1.000 năm, thời kỳ đa văn và tháp tự thuộc về tượng pháp 1.000 năm, thời kỳ đấu tranh loạn lạc thuộc về mạt pháp 10.000 năm. Hiện giờ đã là thời mạt pháp, sự đấu tranh kiên cố, càng ngày sự nhiễu loạn càng lớn. Trong nhiều kinh luận của chư Phật, chư Tổ dạy khá rõ ràng điều này. Biết được sự thật đó, chúng ta cần phải cẩn thận. Người tu hành chân chính thật sự muốn được một đời này thoát ly tam giới lục đạo, vãng sanh Tây Phương bất thối thành Phật, thì cần nên để ý đừng để vướng vào vòng đấu tranh thị phi phân biệt. Vì thật sự có lẽ đây là cộng nghiệp của chúng sanh phải chịu ở thời mạt pháp. Đấu tranh, nếu nói về chính nghĩa thì có thể có, nhưng nói về giải thoát thì rất khó. Vì sao? Vì chính nghĩa thực tế vẫn chỉ là thế gian pháp với đầy đủ sự vô thường hoặc thành trụ hoại không của nó. Người giác ngộ đường tu hãy mau mau tìm cách vãng sanh thành Phật, phải cứu lấy huệ mạng của mình, nhờ vậy mới mong có ngày cứu độ được chúng sanh. Nếu chưa xét thấu suốt công phu của mình, sơ ý lăn xả vào thị phi chánh tà, không những không giúp ích được gì cho thế giới, mà còn có thêm một chúng sanh bị kẹt trong vòng đọa lạc. Thời mạt pháp, sự đấu tranh rất kiên cố. Sự đấu tranh này không chỉ riêng cho thế gian, mà thật sự đã ảnh hưởng đến thiền môn không phải nhẹ. Cho nên, nếu thấy những tư tưởng, ý kiến hay chủ trương trái ngược nhau, thì chúng ta phải có đủ nghị lực, vững vàng giữ chí hướng của mình. Nghịch chống nhau là hiện tượng tự nhiên, chứ không có gì lạ. Vì cách đây gần 3.000 năm về trước, Phật đã tiên đoán sự việc này rồi. Hãy nghĩ rằng, trên con đường thành Phật, đôi lúc ta gặp những chướng vật cản trở, nên khôn khéo tránh qua, rồi đường ta cứ tiếp tục đi. Đừng nên ra sức phá vỡ chướng vật, mà coi chừng ta bị trễ giờ hẹn. Vạn vật vô thường, chướng vật cũng chỉ là vật vô thường. Đừng vì một vật vô thường mà mình đành chịu thêm vô thường nữa. Đứng về mặt thế gian pháp thì quyết tranh phải trái, chánh tà, tốt xấu, hơn thua là chuyện thường tình. Riêng đối với pháp xuất thế gian thì đấu tranh không được tuyên dương. Phật dạy, tất cả mọi hiện tượng xảy ra trên hoàng vũ này đều có nhân quả. Nếu đã có cái nhân xấu thì phải chịu cái quả báo xấu. Loạn lạc, tai ương, nghèo đói, vân vân, tất cả đều là quả báo hiện tiền từ cái nghiệp xấu ác do chính con người đã tạo ra trước đây. Ác nhân, ác báo, nhân quả tương xứng. Một người có quả báo xấu là do họ tạo cái nhân xấu từ trước. Một xã hội loạn lạc là do cái cộng nghiệp xấu ác của con người trong vùng đó. Cả thế giới bất an là do cái cộng nghiệp xấu ác của chúng sanh trên quả địa cầu này. Như vậy, muốn cải tạo được hoàn cảnh, phải cải tạo từ cái gốc, phải tu tập cái nhân lành để có quả lành. Phật dạy, y báo theo chánh báo chuyển. Chánh báo là cái tâm, y báo là hoàn cảnh. Tu hành, ta phải tu sửa chính cái tâm của mình, đừng để tâm vọng ngoại. Tu sửa cái tâm là nội đạo, phóng tâm tìm cầu bên ngoài là ngoại đạo. Phật giáo là nội đạo hay tâm đạo, chứ không phải là ngoại đạo. Chuyển được từ cái tâm thì tự nhiên hoàn cảnh sẽ biến chuyển theo. Nếu tâm không chịu chuyển thì hoàn cảnh sẽ xoay con người như một thứ công cụ thí thân cho hoàn cảnh. Nguồn gốc ly loạn xã hội chính là ở cái tâm độc hại của loài người, chứ không phải là hiện tượng bên ngoài có độc hại. Như vậy, phải phá tan cho được cái độc tố trong tâm, để cho môi sinh bên ngoài khỏi bị nhiễm độc. Đừng nên gia tăng cái độc tố trong tâm cho nhiều, để nó xì khói độc ra, mù mịt, rồi tranh nhau hút bụi, quét dọn làm sạch môi trường. Nên nhớ, người biết tu hành, giả như không đủ sức chuyển đổi hoàn cảnh, thì trong cái nạn của cộng nghiệp, mình vẫn có cái biệt nghiệp để thoát thân. Thời mạt pháp là thời đấu tranh, loạn lạc, bất an. Sự ô nhiễm này, ngoài cái gốc là tâm ô nhiễm của chúng sanh ra, còn có cái bẫy của các thế lực ngoại đạo giăng giăng khắp nơi để cài chúng sanh vào đường đọa lạc. Nếu người tu hành không chú ý, khó được phần thoát nạn. Chư Phật, chư Bồ Tát với tâm đại từ đại bi, các ngài thường xuyên xuống thế để cứu độ chúng sanh, Nhưng vì để giữ chánh pháp trường tồn, nên hành tung của quý ngài rất bí mật, không thể lộ liễu được. Tại sao vậy? Vì nếu quý ngài tự xưng là Phật, thì ngoại đạo sẽ hùa nhau xưng là Phật. Lúc đó chúng sanh làm sao biết ai thiệt ai giả? Nếu quý ngài sử dụng thần thông, thì hàng ngoại đạo cũng thi nhau tung phép thần thông. Lúc đó xã hội sẽ sống trong hỏa mù của pháp thuật, lòng người sẽ tán loạn. Chẳng lẽ chư Phật Bồ Tát phải săn tay như người thường tục, lăn xả vào cuộc đấu tranh để giành chuyện chánh tà hay sao? Không bao giờ có chuyện này. Chư Phật Bồ Tát chỉ có cứu độ chúng sanh, không bao giờ đấu tranh với chúng sanh. Tâm của Phật Bồ Tát luôn luôn là thanh tịnh, đây là điều bất biến. Còn hành động của quý ngài xuống trần là uyển chuyển, đây gọi là tùy duyên. Cứu độ chúng sanh là bất biến, không đấu tranh với chúng sanh là tùy duyên. Các ngài quyết lòng thuyết kinh giảng đạo, tận tâm tận sức giúp cho chúng sanh ngộ nhập đạo pháp để tu hành thành Phật, đó là bất biến. Còn chúng sanh có nghe theo hay không, có chịu giác ngộ hay không, đó là quyền của chúng sanh, hay gọi là tùy duyên. Chứ chư Phật Bồ Tát không thể vì thị hiếu của chúng sanh mà tranh đua khoe tài như ngoại đạo được. Cho nên, xin quý đạo hữu nên rất cẩn thận chuyện này, để đường tu hành của mình phẳng lặng, khỏi lệch phương hướng. Thời đại mạt pháp vàng thau lẫn lộn, người theo pháp Phật cần phải có những nguyên tắc căn bản rất vững vàng để được sáng suốt, thẳng tiến đường tu. Người Phật tử chân chính phải một lòng y theo lời Phật tu hành, thì đường thành Phật có ngay trong hiện đời. Phật dạy, thời mạt pháp chúng sanh phải niệm Phật, thì ta phải nghe lời Phật mà ngày đêm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đó là người chân chính tu hành, là người con chân thật của Phật. Người không chịu nghe theo lời Phật, tự dựng nên cái hình thái hoa mỹ để làm đẹp cho cách tu hành của riêng mình, thì đó là quyền tự do của họ. Trong kinh, Phật không khuyến khích chuyện này, thì ta không thể sơ ý mà tự chọn con đường vô lượng kiếp trầm luân. Chư cổ đức từng khuyên, một lòng niệm Phật, dù có chư Phật xuống bảo không niệm Phật và dạy phương pháp khác, cũng không dám nghe theo. Thì sao chúng ta lại đi nghe con người nói? Xin quý đạo hữu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Chẳng lẽ trên đời này lại có người giỏi hơn Phật sao? Lại có người hỏi rằng, là đệ tử Phật thì tại sao khi chư Phật xuống bảo đừng niệm Phật mà mình không chịu nghe theo? Trả lời, xin hỏi lại rằng, có bao giờ đã là Phật mà lại nói sai lời Phật chăng? Phật là giác, pháp Phật là con đường dẫn ta đến chỗ giác ngộ. Đây là lời Phật dạy. Người nào nói như vậy thì chúng ta tin theo, không cần nghi ngờ. Người nào gọi Phật và pháp Phật là một thứ gì khác, hoặc nói những điều không có trong kinh của Phật, thì chúng ta chỉ nên coi đây là một sự chuyển ý nào đó, chứ không thể tin là thật. Pháp Phật vô lượng vô biên, biến chuyển qua nhiều thời kỳ. Đến thời mạt pháp này, có nhiều dạng tự khởi khá phức tạp. Chúng ta muốn thoát nạn, cần phải tuyệt đối y giáo phụng hành, chứ không thể chạy theo sự hiếu kỳ hoặc bị lôi cuốn theo hình thức hấp dẫn của thế gian. Đây là điều tối kỵ. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, bỏ đường tắt Tây Phương, chính pháp giới chúng sanh khó thể tròn cõi giác, rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê. Pháp môn niệm Phật là đại pháp của Đức A-di-đà, được mười phương ba đời chư Phật cùng tuyên dương, cùng thuyết để cứu độ tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ có riêng Đức Bổn Sư Thích Ca thuyết. Niệm Phật là môn dư đại đạo, là con đường gần nhất để thành Phật, thì hãy vững tâm vững chí theo con đường của Phật để một đời thành Phật, đó là bất biến. Còn người nào muốn rong ruổi trong lục đạo luân hồi vô lượng kiếp, muốn có thêm những kinh nghiệm đau thương, thì đó là quyền tự do của họ. Ta chỉ một lòng thành tâm khuyên người niệm Phật, cầu cho chúng sanh sớm ngày giác ngộ, chứ không có quyền chen vào việc làm của họ. Đó gọi là tùy duyên. Bất biến tùy duyên chính là cảnh giới của Phật vậy. Phật dạy: y báo theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt, môi trường sinh sống, những người chung quanh, bà con, làng xóm. Chánh báo chính là ta, là hành động, tư tưởng, tâm địa, công phu tu hành của chính ta. Nếu chánh báo của ta thật sự chính nghĩa, trang nghiêm, chân thành, thanh tịnh, thì chúng ta sẽ cảm hóa được y báo chung quanh. Tục ngữ Việt Nam có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Câu này diễn tả rất dễ hiểu về ý nghĩa của chánh báo chuyển y báo. Vậy thì người tu hành chân chính hãy cố gắng làm ánh đèn soi sáng không gian chung quanh, chứ đừng nên làm nước mực nhuộm đen môi trường sinh sống. Trên đường tu hành cầu giải thoát thì lời Phật dạy là ngọn đuốc soi sáng tâm linh. Người học Phật cần sáng suốt, trí huệ, cần phải tiếp cận với quang minh của Phật để được minh tâm. Nhờ minh tâm mà kiến tánh, kiến tánh để thành Phật. Quang minh của Phật ở đâu? Ở tại kinh luận, ở lời Phật nói, ở điều Phật dạy. Người học Phật mà không theo kinh Phật, không nghe lời Phật nói, không làm theo điều Phật dạy, tức là bỏ chỗ ánh sáng, chạy theo chỗ tối. Gần mực thì phải đen. Dù bây giờ chiếc áo còn lam nham lỗ chỗ vết trắng vết đen, bay phất phơ trước gió, trông thấy khá đẹp mắt, nhưng một khi vết mực loang ra làm đen sì, thì giá trị của nó không còn hấp dẫn nữa đâu. Sự khen chê của thế tục đâu có ảnh hưởng gì đến sự khai ngộ. Nhưng tu hành mà không theo đúng kinh pháp thì như lời Phật dạy: ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Tự ta đã sai mà còn có thể dẫn dụ chúng sanh xa lìa đạo giải thoát của Phật, sẽ mang tội phỉ báng Phật pháp. Đó là tự mình gây họa.
Một người tu hành muốn thành tựu được đạo quả thì cần phải xét thật kỹ về lý đạo, thời kỳ và căn cơ. Lý đạo là phải thành Phật, niệm Phật thành Phật là lý tối thượng của Phật. Thời kỳ hiện nay là mạt pháp thì niệm Phật là pháp môn rất thích hợp cho thời mạt pháp. Căn cơ chúng sanh ở thời này hầu hết đều là trung hạ căn. Pháp môn niệm Phật tuyệt đối ứng hợp với trung hạ căn, thì chúng sanh thời này còn chọn lựa pháp nào nữa đây? Không những thế, pháp môn niệm Phật là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh tội lỗi ở địa ngục đều được bình đẳng cứu độ. Như vậy, nếu nói cao thì có pháp nào cao hơn? Nói rộng thì có pháp nào rộng hơn? Học Phật thì tất cả pháp Phật đều phải tuyên dương. Tuy nhiên, như Ấn Tổ nói, thuốc không có quý tiện, hễ trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp không có ưu liệt hoặc hay dở, phàm ứng hợp căn cơ tự nhiên sẽ phát sanh diệu dụng, tức là diệu pháp. Diệu pháp là nói lý đạo cao siêu và sự đạo hữu dụng. Như vậy, cao siêu chính là sự ứng hợp với căn cơ để được phát sanh diệu dụng. Nói rõ hơn, đã gọi là pháp môn vô hữu cao hạ, thì lý đạo cao siêu đúng nghĩa nhất là sự ứng hợp căn tánh con người và lòng chí thành tu tập, nhờ đó mà được thành tựu đạo quả. Do đó, thành tựu hay không là nhờ vào sự chân thành tu tập theo lời Phật dạy, chứ không phải mong cho đạt lý cao siêu. Người thích cầu cho đạt lý thường thường thuộc dạng vọng tưởng nhiều hơn là thanh tịnh. Chính vì vậy mà họ thường thất bại nhiều hơn người có tâm chân thành chí kính. Nên nhớ rằng, cái lý đạo chân chánh nhất nó nằm ngay trong tâm, chứ không phải ở ngoài. Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng: không ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ tất cả, không ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Vậy thì cứ chân thành tu hành cho tâm thanh tịnh thì tự nhiên lý đạo sẽ sáng tỏ thôi. muốn gieo duyên Phật Pháp, muốn giúp cho người tu hành được thành tựu, thì chúng ta chớ xem nhẹ sự áp dụng thực tế vào đời sống cho đại chúng ứng dụng tu hành. Hãy tập làm người chí thành tin Phật, chí kính lễ Phật, tập làm người thật hiền lành chất phác trong việc đối vật tiếp người, thì đường tu tập sẽ tiến triển tốt đẹp và tâm hồn sẽ được thanh tịnh. Lý đạo cao siêu sẽ tự nhiên phát sinh ngay từ tâm thanh tịnh, chứ không phải là cái lý luận bóng bẩy từ ngoài đưa vào. Cái lý đạo cao siêu nhất của Phật đạo là nhằm để đưa chúng sanh siêu vượt tam giới, thoát ly sanh tử, vãng sanh bất thối thành Phật. Thì chính những cụ già hiền lành chất phác, một lòng tin Phật, đã an nhiên tự tại vãng sanh trong một đời tu tập. Điều này không đủ làm cho chúng ta thức tỉnh sao? Kính quý bác cùng anh chị em đạo hữu, sở dĩ có lời phân tích này là vì trong đời này chúng ta đã có duyên học Phật với nhau. Duyên này thù thắng lắm, chứ không phải tầm thường đâu. Học Phật nên trọng về thực chất, đừng nên quá trọng về hình thức. Nếu không thế, chúng ta sẽ dễ chao đảo tinh thần bởi những cám dỗ của thế gian. Trong tâm nguyện khuyên người niệm Phật, muốn mọi người thật sự thành đạt vãng sanh bất thối thành Phật, thì chúng ta nên bắt đầu bằng sự tu hành cụ thể, chứ đừng tham những luận lý triết học siêu việt xa vời. Triết lý là miếng mồi cho sự vọng tưởng, tánh kiêu ngạo. Đây là một trong những điều tối kỵ cho việc vãng sanh. Nên đọc thuộc lòng 20 chữ trên hình Phật để làm tiêu chuẩn thì hay lắm. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Được vãng sanh thành Phật là quả báo của người hiền lành, chân thành niệm Phật, chứ không phải là phần thưởng cho những người triết lý hay. Cho nên, tu hành, quý đạo hữu nên cố gắng tạo công đức, lót đường vãng sanh, bằng cách hãy bắt tay nhau làm việc cụ thể, gần gũi, thực tế là hay nhất. Tập bố thí giúp người, tập xa lánh thị phi, gìn giữ thân, miệng, ý, vân vân, lấy công tạo đức, tích tiểu đức thành đại đức, tích tiểu thiện thành đại thiện. Hãy đưa tay nâng đỡ nhau tu tập, đối đãi bạn đồng tu như ruột thịt, thành tâm hướng dẫn cho nhau kinh hành niệm Phật. Hãy có tâm khẩn thiết cứu độ nhau, cố gắng giúp cho một người chưa biết gì về Phật Pháp bước đi một bước đầu tiên vào niệm Phật đường. Một bước đầu tiên là khởi phát ở họ con đường giải thoát. Nhờ thế, may ra ta có thể cứu được một chúng sanh thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là một thái tử, địa vị của Ngài sẽ là vua của thiên hạ, nhưng Ngài đã xả bỏ ngôi vua, tự biến thành giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội. Ngày ngày cầm bình bát đi khất thực, xin ăn để mong tiếp xúc được với hàng bần cùng dân giả để cứu được chúng sanh. Đó là cái gương sáng nhắc nhở chúng ta phải biết khiêm hạ và thực tế tu hành vậy. Một vấn đề khác, khi nêu ra chuyện hộ niệm thì có nhiều vị lo sợ miệng thế gian, chết không có một bộ nhạc để đưa. Chuyện này thực ra chỉ vì tình chấp thế gian còn quá nặng. Người nào thực tâm thương người thân thì hãy lo hộ niệm để cứu độ vãng sanh. Còn nếu cứ thích miệng đời khen tặng, cứ chạy theo tập tục thế gian, thì dễ dàng tạo ra cảnh tượng đau thương cho người thân và rồi cho chính ta vậy. Hiểu rõ được đạo mới thấy rằng sự việc quả thật thương tâm, quá ư tội nghiệp. Từ trước tới giờ tổ tiên ông bà của chúng ta, có người chưa thấu Phật Pháp, thành ra có thể đã bị chịu nhiều đại nạn. Nay ta đã gặp được Phật Pháp rồi, xin đừng nên sơ ý nữa mà đời đời đành mang thảm họa. Đánh trống là cái tập tục nặng nề về sự thông báo cho làng xóm biết nhà người này có người chết. Thổi kèn là một vài điệu nhạc bi ai để con cháu càng tiếc, càng thương, càng mũi lòng mà khóc cho nhiều. Cờ xí là hình thức làm cho cảnh trí đám ma có vẻ linh đình một chút. Tất cả đều là nghi thức của người đời tự đặt ra thành tập tục, chứ không phải để cứu độ hương linh siêu sanh. Cũng giống như đám cưới thì treo đèn kết hoa cho đẹp, đám hát bộ thì đánh trống để cổ động người xem, tổ chức một đêm ca múa thì trang hoàng cho lộng lẫy, hát xiệc thì mặc xiêm y lòe loẹt cho vui mắt, thế thôi. Trong lễ tục về tang chế thì đời nhà Thanh Minh Trung Quốc có quy định rõ rệt nhất, nhưng tự trung vẫn chỉ là việc nặng về hình thức của thế gian Pháp. Do đó, việc thổi kèn đánh trống cờ xí màu mè mỗi nơi mỗi khác, như ở Sài Gòn thì thổi kèn Tây chơi nhạc Mỹ, ở quê thì kéo đờn cò, thổi kèn ta, đánh phèn la, nổi trống chầu, vân vân. Đây chỉ là tập quán mà thôi. Mỗi một tôn giáo có một lễ tiết riêng cho người chết, nhằm để đưa linh hồn người ra đi theo cảnh giới của tôn giáo họ. Như Thiên Chúa giáo thì đưa về nước trời, Tiên giáo thì đưa về cảnh tiên, Quỷ thần giáo thì đưa về cảnh quỷ. Nói như vậy, nhưng đưa được hay không thì hoàn toàn lại là chuyện khác. Còn người không theo tôn giáo nào thì mập mờ vô định, cứ dựa theo tập tục thói quen, nên vô tình thường đưa linh hồn của người thân vào cảnh ma, nên mới gọi là đám ma, hay đưa xuống địa ngục gọi là âm phủ, âm ti hoặc diêm đình, vân vân. Tất cả mọi cảnh giới, dù là thiên đàng, tiên cảnh, quỷ thần, vẫn còn trong tam giới, chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn những nơi như địa ngục, ma quỷ, súc sanh là những cảnh giới đọa lạc thì làm sao sướng cho được. Hộ niệm người lâm chung thực tế mà nói là một nghi tiết của Phật giáo, ứng dụng từ trong kinh điển của Phật mà ra, để cứu độ một chúng sanh khi hết báo thân phàm tục này sẽ được siêu sanh về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, vĩnh ly sanh tử luân hồi, nhập vào cảnh giới thanh tịnh nhất của tất cả mọi pháp giới. Chư cổ đức dạy, tất cả mọi hình thức ồn ào, náo nhiệt, hỗn loạn bắt buộc phải bỏ, để tránh thần thức của người đi bị mất chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là chuyên lòng niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chỉ có câu A-di-đà Phật mới cứu được một thần thức đầy tội lỗi vượt qua tam giới. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, tất cả kinh, tất cả chú, dù có vi diệu đến đâu cũng không thể cứu thần thức vãng sanh. Ngài Lý Bỉnh Nam, đệ tử chân truyền của Tổ Ấn Quang, sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không, nói: hàng ngày có công phu niệm Phật, tức có chủng tử Phật. Lực lượng của chủng tử Phật lớn sẽ xuất hiện trước, ta liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương. Nếu lực lượng này nhỏ yếu, không xuất hiện nổi, nhờ có người khác ở bên cạnh giúp trợ niệm, thì chủng tử này sẽ dễ dàng xuất hiện. Cho nên trong lúc bình thường có tu trì niệm Phật, thì lâm chung chủng tử Phật sẽ xuất hiện ra trước, việc vãng sanh chắc chắn có hy vọng. Trợ niệm chính là giúp cho họ khơi dậy câu Phật hiệu. Người Phật tử bất luận trong lúc bình thường tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu câu chú, khi lâm chung muốn cho chủng tử Phật xuất hiện thì duy nhất chỉ có bốn chữ A-di-đà-phật mới có hữu dụng. Hộ niệm là niệm A-di-đà-phật để giữ chánh niệm cho người ra đi được vãng sanh. Phải hộ niệm trước giờ lâm chung, ngay phút lâm chung, và tiếp tục niệm Phật ít ra là 8 giờ sau lâm chung. Có nhiều nơi họ cẩn thận phải niệm đến 12 giờ sau mới được đụng đến thân thể. Chư cổ đức tổ sư dạy rõ ràng, dù cho kinh Phật cũng không được tụng để khỏi làm ồn thần thức vãng sanh. Thế thì làm sao ta dám đưa trống, kèn, phèn la, nhạc khí vào để khuấy nhiễu thần thức trong thời điểm rất căng thẳng này? Nên nhớ, cứu được người thân của mình thoát khỏi đọa lạc hay không chính là hành động sáng suốt và quyết liệt của chúng ta ngay trong khoảng thời gian chung quanh sự lâm chung. Nếu vì nể hay ham thích những chuyện thường tình của thế tục thì chính ta là người đại bất nghĩa, đại bất nhân đối với người thân. Vì sao vậy? Vì biết nạn mà không cứu, vì tham một vài tiếng khen hảo huyền mà đành tâm để người thân yêu bị hãm hại. Tạo cái nhân ác này thì chắc chắn chính mình khi ra đi cũng phải nhận lãnh cái quả báo đau khổ tương xứng vậy. Cho nên, xin quý đạo hữu chú ý kỹ, những lời nói này tôi nói theo đúng kinh Phật, lặp lại lời của chư tổ sư đại đức, chứ tự mình không dám đề xướng ra. Sống với đời, ta phải hòa với đời, nhưng không nên đồng lòng với họ. Hoàn cảnh nào ta sống, theo hoàn cảnh đó, để được sự hòa mục, đây là tùy duyên. Nhưng lý tưởng của ta phải đi, đường giải thoát của ta phải giữ thẳng, đây là bất biến. Nếu trong môi trường con người ưa thích kèn trống quá mức, thì kẹt quá, ta có thể cho họ thổi kèn đánh trống sau khi lâm chung 8 giờ, đây là tùy duyên, còn không thì nên quên đi. Xin nhắc lại, muốn cứu được người thân thì trong vòng 8 tiếng đồng hồ tuyệt đối chỉ có niệm Phật, hộ niệm, không thể có hình thức nào khác xen vào, đây là điều bất biến. Sống thì tùy duyên, nhưng việc đạo thì phải bất biến, đó mới là trí huệ. Việc làm này chính là chúng ta đang hành đạo Bồ Tát, nghĩa là sống thì hòa với đời để sống, nhưng dù cho hoàn cảnh có đổi thay thì chí hướng quyết không thay đổi. Trong cái tùy duyên phải thực hiện cho được cái bất biến vậy. Ngoài ra, người mà duyên nào cũng tùy, cảnh nào cũng biến, cứ tiếp tục chạy theo thế đời thì còn bàn gì nữa. Tu hành là quyết tâm phá mê khai ngộ để chuyển phàm thành thánh. Chứ bây giờ mê không chịu phá, ngộ không thèm khai, hễ người ta làm sao mình làm vậy, bất kể chuyện đúng sai, thì bao giờ ta mới chuyển phàm thành thánh? Thì công sức tu hành của chúng ta rốt cuộc để làm gì? Chẳng lẽ biết cảnh giới phàm phu vẫn phải chịu phàm phu, biết đọa lạc vẫn phải theo để đọa lạc? Nghĩ lại coi, có phải oan uổng lắm không? Cho nên tùy duyên tùy biến đúng là cảnh giới của phàm phu vậy. Quý đạo hữu kính, trong vô lượng kiếp qua chúng ta tạo nhiều nghiệp chướng, nên mãi luân chuyển trong lục đạo tam đồ khổ không nói hết. Đó chỉ vì vô minh phiền trược che lấp bản tánh mà làm cho ta lầm lạc. Nay cơ duyên đã đến, gặp được thiện hữu tri thức, nghe được danh hiệu bản nguyện công đức của Phật A Di Đà là một sự may mắn trong trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu, thì xin một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương, để trong báo thân này diện kiến Đức Di Đà một đời thành Phật. Còn gì quý hơn? A Di Đà Phật. Diệu Âm kính thư, viết xong ngày 30 tháng 8 năm 2003.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Hòa thượng Thích Thiền Tâm dạy, Đức Lục Tổ đưa ra một cách giảo nghiệm rất đơn giản. Ngài bảo, nếu là bậc chân tu không thấy lỗi của đời, mà thật thế, bậc chân tu luôn luôn tự nhìn để sửa lỗi, trụ nơi tịnh định, dứt hẳn lòng ngã nhân phân biệt, có tâm tư đâu đi nghĩ đến việc hay dở tốt xấu của người. Kẻ giả tu trái lại, tâm nhơn nhã hơn thua ganh ghét dẫy đầy, mở miệng ra là phê bình chỉ trích, nói điều hay dở của thế gian, rất cách xa với đạo.